Kính thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học Roma, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6. Và trong chương này chúng ta học về chính, để đời sống công chính hóa nhờ phép rửa và đời sống Kitô hữu của chúng ta. Công chính hóa và đời sống Kitô hữu từ chương 6 tới chương 8 câu 39. Về phép rửa và sự sống mới, và chúng ta phải sống cho Chúa Kitô bởi vì Ngài chuộc tội chúng ta bằng giá máu của Ngài, để chúng ta được nâng lên hàng con cái của Chúa, được nên một với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải sống cái đời sống mới của chúng ta qua bí tích rửa tội. Xin mời chúng ta đọc từ câu 1. Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị này đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Cho nên qua phép rửa tội, chúng ta đã chết đối với tội lỗi rồi, thì là sao còn có thể sống mãi trong tội được? Vì vậy mà phải nhờ Thánh Thần của Chúa tác động biến đổi chúng ta thực sự. Chúng ta đã chết cho con người cũ rồi, con người tội lỗi của chúng ta. Cho nên nói rằng luật là lỗi thời thì luôn có cái nguy cơ bị hiểu lầm. Nhưng đâu có nghĩa là từ nay người ta sẽ sống theo bản năng được. Người ta chỉ mới thoát khỏi một cái hoàn cảnh trong đó luật có vẻ khống chế tất cả. Vì trong đạo Do Thái mà Thánh Phaolô chịu ảnh hưởng một cách nặng nề, là người ta giữ luật từng chữ một rất là chi tiết. Và người ta khổ nổi là không có đạt tới cái cùng đích của mọi lề luật, và chỉ dừng lại ở cái vòng luẩn quẩn của lề luật thôi. Cho nên không có đạt được ân cứu độ. Người ta chỉ mới thoát khỏi một hoàn cảnh trong đó luật lệ khống chế tất cả. Nhưng thật ra tội đã tìm gặp sự đồng tình nơi chúng ta. Tội lỗi mà khi chúng ta theo cái bản năng tội lỗi của chúng ta, cái bản năng đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi, thì khi chúng ta chiều theo nó là chúng ta sẽ bị thua cuộc. Và thái độ gây hấn hay là xa cách đối với Chúa, nó còn tiềm ẩn trong chúng ta. Còn chết đối với tội lỗi có nghĩa là tội không tìm gặp được cái hưởng ứng nào nơi chúng ta nữa. Nghĩa là chúng ta không còn muốn hay còn thích thú gì với những tội lỗi nữa. Đã chết rồi. Đúng vậy. Đã chết rồi. Con người cũ đã chết rồi. Nghĩa là những cái sự giữ, những cái tội lỗi, những cái ước muốn của sự giữ chúng ta không còn muốn nữa. Cho nên tư tưởng hướng dẫn hành động, chúng ta phải muốn cái tư tưởng của Chúa Giêsu, tình yêu với Chúa Giêsu. Cho nên bước chân của chúng ta từ nay đã dứt khoát và bước đi này phải gắn liền chặt chẽ với cái chết của Chúa Kitô, chết với Chúa Giêsu Kitô để sống lại với người. Đó là ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Còn nếu không ý thức được điều này thì chúng ta sẽ đi hết cái lần này tới lần khác cứ ở trong tội. Vì vậy mà phải nhờ Thánh Thần của Chúa tác động biến đổi chúng ta thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn cho Chúa được. Để sống cho con người mới, con người của Chúa Kitô phục sinh. Trong hội thánh thời sơ khai, phần nhiều người ta làm bí tích thánh tẩy cho người lớn, cho nên họ đã được nghe báo về tin mừng, đã cam kết gia nhập vào cộng đoàn dân thánh của Chúa rồi. Và bí tích thánh tẩy đi kèm với một cuộc hoán cải thực sự, từ bỏ cuộc sống cũ, cái lối sống ngày xưa ở trong tội lỗi thì phải thay đổi hết. Khi Thánh Phaolô nói về bí tích thánh tẩy thì phải hiểu là toàn bộ cuộc hành trình hoán cải, kể cả cuộc vấn đề học giáo lý dự tòng, luyện tập sống, cái nếp sống của một Kitô hữu thực sự. Nếu không thì bí tích thánh tẩy chẳng qua chỉ là một cái nghi thức và rồi chẳng có nghĩa là gì hết. Đây là một sự hoán cải. Ở đây Thánh Phaolô muốn nói tới là cái bí tích rửa tội cho người lớn. Và đó là cái giai đoạn của khởi đầu. Và chúng ta đã dìm mình trong cái chết của Chúa Kitô rồi. Chúng ta dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô. Đó là nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô. Thì chúng ta biết rằng bí tích thánh tẩy dù đã lãnh nhận với đức tin đâu làm cho chúng ta nên hoàn hảo ngay lập tức được đâu. Có phải vì thế mà chúng ta cứ phải bám lấy các điều răn, cứ nơm nớp sợ bị cám dỗ, hoảng hốt thấy mình phạm tội hàng ngày, hóa ra như là mình bị tê liệt, không có chống lại nổi trước những cám dỗ. Và hãy coi chừng những cái trường hợp mà lương tâm bối rối và mặc cảm tội lỗi nó làm tê liệt chúng ta. Thánh Phaolô đề nghị chúng ta một con đường khác. Trước hết phải tin rằng tội không có quyền hành gì trên chúng ta nữa. Chúng ta sẽ đưa mắt nhìn về Chúa Kitô, nhìn lên con rắn độc. Thì ở đây nhìn lên Chúa Kitô trên thập giá, nhìn lên Chúa Kitô là đấng cứu độ chúng ta, tin vào Ngài. Biết rằng chúng ta thuộc về Người và chính Người sẽ biến đổi chúng ta. Sống kết hiệp với Chúa như vậy, bề ngoài có vẻ là vô tư đó, nhưng mà nó hữu hiệu hơn là thái độ bồn chồn lo lắng và ở trong tình trạng bối rối lương tâm. Đó là con đường mà Thánh Tê-sa Hài Đồng Giê-xu đã vạch ra cho những ai cảm thấy mình không có khả năng làm những việc lớn, nhưng làm những việc nhỏ hàng ngày với tình yêu lớn nhất, dành hoàn toàn cho Chúa, nhìn lên Chúa, đấng chịu đóng đinh, chịu chết vì chúng ta, chết vì yêu thương chúng ta, để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc. Vì vậy, Chúa Kitô biến đổi chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài, tác động, thánh hóa chúng ta để làm chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Và nhờ yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta hướng về Chúa. Yêu ai thì nghĩ tới người đó, từng giây từng phút. Và hướng về Chúa, nhìn lên đấng đã chết vì yêu chúng ta trên thập giá. Làm sao chúng ta có thể phạm tội được? Vì chính Chúa chiếm hữu lòng của chúng ta. Và Thánh Thần của Chúa biến đổi chúng ta. Cho nên không phải sức của mình mà chúng ta sống thánh thiện được đâu, nhưng mà nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta, giúp cho mỗi người chúng ta. Cho nên phải sống cái đời sống mới của Chúa Kitô, vì Chúa Kitô đã chết là chết một lần cho tội lỗi rồi. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Cho nên anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Và phục vụ cho tội lỗi hay là phục vụ cho sự công chính, chúng ta phải lựa chọn. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng của Chúa. Cho nên chúng ta tùy thuộc vào ân sủng của Chúa trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Và đời sống trong tình yêu, trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta thì vượt lên trên cả lề luật. Lề luật chỉ là một cái bước đầu tiên để cho chúng ta biết những cái giới hạn, những cái hàng rào bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Còn ở đây, chúng ta sống kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu với Chúa và đã là một tư tưởng, một tâm tình, một tình yêu với Đức Kitô, thì làm sao tội lỗi có thể thống trị chúng ta được. Cho nên phải hiến toàn thân của chúng ta cho Thiên Chúa, hiến toàn thân chúng ta cho rất thánh trái tim Chúa Giêsu để yêu mến Chúa, và chúng ta dùng mọi chi thể của chúng ta để làm những sự công chính, phục vụ cho Thiên Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái thỏa mãn cho cái dục vọng, cái ước muốn riêng của mình được. Vì vậy mà chúng ta phải sống cái đời sống mới mà Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội vì chúng ta không còn lệ thuộc vào lệ luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Không đời nào, không cái đời nào lại đi phạm tội. Phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi rồi. Anh em không biết sao, khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ cho tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Chúng ta chọn đường nào? Nô lệ cho tội lỗi, tức là nô lệ cho ma quỷ, hoặc là chúng ta nô lệ phục vụ cho Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa không đối xử với chúng ta như là một người nô lệ, mà đối xử với chúng ta như là một người con yêu dấu của Chúa. Đến độ Chúa hy sinh con một của Ngài, Chúa Cha hy sinh con một của Ngài để cứu độ chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa, trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng phục theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân để trở thành vô luân. Thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện. Trước kia dùng cuộc đời của mình, thân xác của mình, giờ giấc của mình để phạm tội, dâm ô, tham lam, ích kỷ, tự ái, kiêu căng, hận thù, giết chết nhau và bao nhiêu cái sự dữ khác, lừa dối nhau, mưu mô xảo quyệt, đủ chuyện. Nhưng bây giờ chúng ta sống cho Chúa, chúng ta dùng tất cả cuộc đời chúng ta, thân xác chúng ta, sự sống của chúng ta, tất cả đều lãnh nhận từ nơi Chúa để phục vụ cho Chúa, cho sự công chính của Chúa, thì chúng ta sẽ nên thánh thiện, nên giống Chúa Kitô. Vì vậy mà chúng ta phải sống cái đời sống mới của Đức Kitô mang đến cho chúng ta. Tội lỗi không có thể thống trị thân xác phải chết của chúng ta được nữa. Mặc dù ý thức mình thuộc về Chúa Kitô, nhưng đối với tín hữu vẫn phạm tội hàng ngày. Tuy nhiên, tội lỗi không làm họ mất đi cái lòng tín thác đối với Chúa Cha, là điều thiết yếu cho phép họ đứng dậy sau mỗi lần lỗi lầm. Cho nên Chúa Giêsu lập bí tích giải tội để tiếp tục thanh tẩy chúng ta và làm cho chúng ta phải tiếp tục đứng dậy và ý thức cái thân phận yếu đuối của mình để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta quay về Chúa và không có kiêu căng là nhờ sức của mình, mà tất cả đều nhờ sức mạnh, tình yêu, lòng thương xót của Chúa thôi. Cho nên tín thác vào Chúa Cha là điều thiết yếu cho phép chúng ta đứng lên sau mỗi lần chúng ta phạm tội. Họ biết họ là tội nhân và mãi mãi là những tội nhân được Thiên Chúa tha thứ, được Thiên Chúa thương xót. Chỉ cần họ cố gắng sửa mình và trở nên những con người tốt lành hơn, có vui lòng tuân thủ những đòi hỏi thường nhật của một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì từng bước một chúng ta mới đạt tới cái tự do đích thực mà Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta phạm tội là chúng ta nô lệ cho tội lỗi, và người ta dùng tất cả những cái tình trạng tội lỗi đó để người ta giật dây chúng ta. Còn khi chúng ta sống thánh thiện thì chúng ta không có nô lệ cho tội lỗi hay nô lệ cho bất cứ ai, và chúng ta thuộc về Chúa. Vào thời Thánh Phaolô, có những người nô lệ bị sang tay từ chủ này qua chủ khác. Có những người họ có thể là vì nghèo quá họ bán mình làm nô lệ để trả nợ. Có người thì trong những cuộc chiến tranh bị bắt bán cho người khác để làm nô lệ. Rồi người chủ này bán cái người nô lệ đó cho người chủ khác. Hơn nữa, một người tự do bị mắc nợ có thể bán mình cho chủ nợ để trả nợ nữa. Thánh Phaolô dùng hình ảnh này để dạy chúng ta vâng nghe theo thần khí Chúa, cũng như các nô lệ không làm chủ số phận mình được. Thì chúng ta hãy tìm cách phân định những gì là thần khí chỉ dạy trước khi mình lựa chọn một quyết định, để lựa chọn những gì thuộc về Chúa. Nhìn từ bên ngoài, có thể đời sống người Kitô hữu tựa hồ như một kiếp sống nô lệ, nhưng người Kitô hữu thì cảm thấy và biết là mình được tự do hoàn toàn, bởi vì tội lỗi không trói buộc chúng ta được. Có thể đưa ra một thí dụ, một người mẹ không rời đứa con đang bệnh của bà. Bà rất là tự do, chẳng phải luật nào khác mà buộc bà phải ở bên đứa con, mà tính là chính là tình yêu, tình mẫu tử, tình người mẹ thương con, làm cho bà quấn quýt đứa con đang bị bệnh. Những gì Thánh Phaolô muốn cho chúng ta hiểu cũng gần giống như vậy. Người ta có thể nghĩ rằng những lời giải thích của Thánh Phaolô trong chương 6, chương 7 chỉ là một lý thuyết và không chính xác lắm. Nhưng ấy là vì Thánh Phaolô muốn giúp chúng ta nhận thấy một cái điều mới mẻ phi thường trong đời sống Kitô hữu. Và Ngài dư biết độc giả của Ngài không thể cảm nhận điều Ngài đã cảm nhận. Ngài đã có một kinh nghiệm của đời sống nội tâm khi sống trong tình yêu của Chúa Kitô, kết hiệp với Chúa Kitô, thì không thể nào sống cho cái tình trạng nô lệ cho tội lỗi được nữa. Bởi vì đời sống Chúa Kitô hấp dẫn chúng ta là chúng ta hiến toàn thân cả cuộc đời chúng ta cho Chúa, chứ không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi được. Đối với nhiều người đó là điều khó hiểu, làm sao một cuộc đời không còn ràng buộc mà cũng không còn chỗ đứng cho tội lỗi nữa. Dĩ nhiên, đối với những người chưa có một kinh nghiệm đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa như Thánh Phaolô thì dĩ nhiên là cảm thấy khó hiểu, đó là điều đương nhiên rồi. Và ở câu 19 thì chúng ta thấy là Thánh Phaolô nói một cách nhẹ nhàng: tôi ví von như thế để giúp anh em, vì anh em chưa phải là những nhà đạo đức lớn và anh em chưa hiểu thấu, nhưng sự thật là như vậy. Anh em hãy vươn tới sự tự do đích thực ấy đi. là sự tự do đích thực mà Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta tới cái hạnh phúc được tự do, và Ngài dùng cái hình ảnh một là nô lệ cho tội lỗi, hai là nô lệ để phục vụ cho Thiên Chúa, dùng kiểu đó để so sánh. Nhưng mà còn cao hơn nữa, khi chúng ta không nô lệ cho tội lỗi, chúng ta đến với Chúa thì chúng ta lại được làm con cái của Chúa, nhờ Thánh Thần Chúa ở trong lòng của chúng ta thánh hóa con người chúng ta và giúp cho chúng ta mở miệng kêu lên Abba, lạy Cha, với tất cả tâm tình của một người con với Cha trên trời. Cho nên cái kết quả của tội lỗi thì nó đưa tới làm nô lệ, nhưng kết quả của sự công chính nhờ bí tích rửa tội, nhờ Chúa Giêsu đem lại, thì làm cho chúng ta trở nên thánh thiện và được sống đời đời với Chúa. Cho nên khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Bây giờ anh em thu được kết quả nào bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng của tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Cho nên nô lệ cho tội lỗi thì đưa tới cái chết. Vì cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa là nguồn sự sống, thì chúng ta chỉ sống không có tình yêu với ma quỷ đời đời trong hỏa ngục. Còn khi chúng ta dứt khoát với tội lỗi, sống trong ân huệ của Thiên Chúa, tức là cái mối dây liên kết mật thiết chúng ta với Chúa Giêsu, lòng bên lòng với Chúa, trái tim của chúng ta trong trái tim của Chúa Giêsu, thì lòng của chúng ta lúc nào cũng hướng về Chúa. Chúng ta làm mọi việc vì yêu Chúa, phục vụ cho vinh danh Chúa. Đó là cái sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta. Cho nên qua chương 6 này, chúng ta hiểu được cái đời sống ở trong Chúa Kitô, đời sống công chính, đời sống của một Kitô hữu, sống thánh thiện ở trong Chúa Kitô. Và chúng ta có thể nói là yêu mến Chúa Kitô, và có những người chia sẻ mà họ đã thoát khỏi thuốc phiện. Dính vào thuốc phiện thì rất là nghiện và khó mà ra được. Mà có một người bạn trẻ thoát được cái tình trạng đó, nhờ tác động của Thánh Thần Chúa biến đổi, thì anh ta sang được cái nghiện Chúa Giêsu, nghĩa là yêu mến Chúa Giêsu say mê, và nhờ đó mà chữa lành được cái bệnh nghiện thuốc phiện kia. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Kitô, Ngài ban Thánh Thần của Chúa để cho chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta không còn sống cho con người cũ nữa, và trái tim của chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa Kitô. Còn trước kia, lý trí của chúng ta, trái tim của chúng ta, tất cả sức lực chúng ta lại đổ cho tội lỗi. Có người thì đi casino, có người thì mê rượu chè, có người thì mê dâm ô, có người thì mê tiền bạc danh vọng, có người thì mê mua sắm cho thật nhiều của cải vật chất. Và rồi bao nhiêu cái nó làm cho chúng ta cứ nô lệ hết cái này tới cái kia, và làm cho cuộc đời chúng ta nó không có hạnh phúc được. Nó làm cho cuộc đời của chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian, và đi tới cái sự chết đời đời trong hỏa ngục. Và ngay trên trần gian này, chúng ta cũng mất bình an, gia đình chúng ta cũng không có hạnh phúc. Cứ tưởng tượng một gia đình mà có một người hút thuốc phiện thôi là đã làm cho cả nhà không chịu nổi. Bởi vì không bao nhiêu tiền là đủ cho người hút thuốc phiện hết. Khi lên cơn nghiện rồi, cái gì cũng đem đi bán. Cho nên đồ để trong nhà là mất lần hết. không còn niềm tin lẫn nhau nữa, thì làm sao sống chung với nhau được? Rồi bao nhiêu những người mê dâm ô ngoại tình thì làm sao có một gia đình hạnh phúc được? Chưa kể những bệnh tật mang về nhà nữa, và cuối cùng làm cho gia đình không có hạnh phúc, và chính mình cũng chỉ là sự trống rỗng ở trong tâm hồn thôi. Cho nên người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi, và chúng ta phải có một kinh nghiệm sống với Chúa, có những giây phút lòng bên lòng với Chúa, có những giây phút tĩnh tâm chìm sâu với Chúa, chứ không phải tĩnh tâm để tới đó xem người ta làm cái gì xong rồi vui cười rồi đi về, thì cái uổng phí đi cái thời gian của chúng ta mà chúng ta không chìm sâu được với Chúa, không hoán cải được. Cho nên phép rửa tội phải đưa chúng ta tới sự hoán cải, và nói dài của phép rửa tội là bí tích giải tội để giúp chúng ta tiếp tục hoán cải. Bí tích thêm sức làm cho chúng ta phải trưởng thành nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta phải sống trưởng thành hơn, làm nhân chứng cho Chúa, rồi kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để mình máu Chúa Giêsu thực sự ở trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta sang chương 7 để thấy cái vai trò của lề luật, nó có cái vai trò riêng của nó. Ở đây chúng ta biết là trước hết là chúng ta được giải thoát khỏi lề luật, để không phải là chúng ta bỏ đi 10 giới răn của Đức Chúa Trời đâu, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta đã đọc qua là Chúa Kitô giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta nên những người tự do, và như vậy Chúa Giêsu giải thoát chúng ta và trở thành người chủ duy nhất của chúng ta như thế nào, bởi vì Ngài đã giải thoát chúng ta và Ngài đã dùng máu của mình, sự sống của Ngài để cứu độ chúng ta, cho nên chúng ta đã được mua bằng giá máu của Đức Chúa Giêsu. Người Kitô hữu gốc Do Thái có thể tự hỏi, vậy luật của Cựu Ước không có giá trị sao? Chẳng phải Thiên Chúa đã truyền xuống đó sao? Và ở đây Thánh Phaolô sẽ trả lời cho chúng ta. Thưa anh em, tôi nói đây là nói với những người biết luật. Anh em không biết điều này sao? Luật chỉ có hiệu lực đối với người ta bao lâu người ta còn sống. Ví dụ như người đàn bà có chồng, thì luật buộc người chồng phải theo người chồng bao lâu chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ không còn bị ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do, không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình. Đối với anh em cũng thế, bởi được liên kết với thân thể Đức Kitô, anh em đã chết đối với luật Môsê rồi. Giờ đây anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về Đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa. Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của lề luật. Theo tinh thần mới, trong Thánh Thần tình yêu của Chúa, chứ không phải theo lề luật nữa. Cho nên trong câu 4, đối với anh em cũng thế. Bởi được liên kết với Đức Kitô, thân thể Đức Kitô, anh em đã chết đối với luật Môsê rồi. Luật là cái nó có tính chất tạm bợ. Và như Thánh Phaolô trích, người đàn bà được trói buộc với chồng hay là người chồng được trói buộc với vợ bao lâu còn sống, nhưng mà khi có một người đã chết rồi thì cái luật trói buộc với người đó không còn nữa, và họ có thể đi kết hôn với người khác. Cho nên luật nó có tính cách tạm thời. Cái thời của luật đã chấm dứt với cái chết của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta gặp lại một trong những trực giác lớn của Thánh Phaolô là trong giai đoạn lịch sử đầy hỗn loạn của dân Do Thái dưới thời kỳ Đế quốc Roma chiếm đóng, thì cái chết của Chúa Giêsu xem ra như là một biến cố nhỏ thôi. Vì người Roma đóng đinh rất là nhiều người trên thập giá. Tuy nhiên, đó còn hơn là một khúc ngặt nữa. Nhưng mà nó lại là hơn một khúc ngặt cho lịch sử của nhân loại nữa. Là đứt cái giai đoạn lịch sử của thế giới mà trước đó là thời gian một nhân loại không đáng kể. Sau đó là thời gian Thiên Chúa có thể hành động và tỏ mình ra một cách rõ ràng, như trong thư Galat chương 4 mà chúng ta sắp học nói tới. Chúa Giêsu đã chết là lịch sử thời cũ đã khánh tận rồi, đã chấm dứt và bắt đầu một giai đoạn mới trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu. Cho nên theo nghĩa này, cái tính niên đại khởi đầu từ Chúa Kitô đâu chỉ là một sự lựa chọn giữa các lựa chọn khác nhau đâu. Nó đáp ứng đúng một cái thực tế của xã hội mà Chúa Giêsu là trung tâm điểm của thời gian, của lịch sử. Người Do Thái đã nhận bí tích thánh tẩy, không còn buộc phải giữ các điều răn của lề luật nữa, mà trước đó họ coi là quyền bính tối thượng. Thì tất nhiên có nhiều điều răn liên quan tới đức công bằng và lòng thương xót, nên không được sao lãng những điều răn ấy. Nhưng ngay trong trường hợp này, người Kitô hữu không dừng lại ở một tôn giáo chỉ trọng các giới răn. Lòng tin vào Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất, là nguồn cảm hứng khởi động tất cả mọi hành vi của chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô ở đây nhấn mạnh tới lòng tin vào Chúa Kitô, và từ lòng tin đi tới hành động là yêu thương và dấn thân trọn vẹn, hiến thân 100% cho Chúa Kitô. Và chúng ta đã chết đối với cái giam hãm chúng ta ở trong câu 6. Chúng ta đã chết với cái giam hãm chúng ta. Như vậy chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không phải tinh thần cũ của đề luật được. Cho nên luật Mô-xê ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho Israel thuộc về một thời đại mà trong đó loài người không được hoàn toàn tự do, mà do lề luật ràng buộc. Người Kitô hữu ngày nay nhận thấy trong lề luật những chỉ dẫn cho biết ý muốn của Thiên Chúa, nhưng giữ cái quyền hành động theo các tiêu chuẩn của đức tin mình. Mình tin vào Chúa Kitô và Đức Kitô đòi hỏi chúng ta cái gì với những ý nghĩa cao sâu hơn. Không có luật nào, ngay cả luật đạo, có thể qua mặt những đòi hỏi của một lương tâm chững chạc. Một cuộc đời đoan chính tạo nên vẻ đẹp còn tài tình hơn bất cứ luật tu hành nào. Cho nên tất cả đều phải đưa chúng ta tới một cái đời sống thánh thiện, đoan trang đứng đắn, một lương tâm ngay thẳng. Và như vậy chúng ta hoàn toàn là được tự do để phụng thờ và làm theo ý của Chúa bằng tất cả tình yêu của chúng ta. Và tình yêu thì làm cho chúng ta còn vượt lên trên cả những lề luật nữa. Không phải giữ luật theo cái từ ngữ. Và người ta có thể lạm dụng lề luật mà vẫn không bị tội. Vì người ta vẫn có những kẽ hở của lề luật. Chẳng hạn như luật ăn chay, thì người ta nói là ăn chay từ 12 giờ đêm hôm trước tới 12 giờ đêm hôm sau. Như vậy thì trước 12 giờ đêm người ta gọi là thứ ba béo, trước tuần thứ tư lễ tro, thì người ta ăn chơi trụy lạc, ăn nhậu tối đa cho tới 12 giờ kém 1 phút là họ chấm dứt. Rồi chờ cho tới 12 giờ đêm hôm sau thì họ lại ăn uống say sưa, tại qua ngày thứ, hết ngày thứ tư lễ tro qua ngày thứ năm, qua 12 giờ đêm là bắt đầu sáng thứ năm. Cho nên họ lại kéo đồ ăn ra để ăn nhậu nữa. Như vậy thì đâu còn cái tinh thần của lề luật.
mà chỉ giữ luật theo cái nghĩa đen thôi. Thì như vậy là nô lệ cho lề luật, chứ không hiểu được cái ý nghĩa của lề luật, của luật giữ chay chẳng hạn, để chúng ta làm tập làm chủ chính mình và có những cái hy sinh thực sự, cũng như cái hy sinh trong cái tiền đồ ăn để làm việc bác ái từ thiện chẳng hạn. Và tập làm chủ chính mình, làm chủ cả cơn đói của mình để đi tới những cái cao hơn, làm chủ cả những cám dỗ của tội lỗi nữa. Rồi vai trò của lề luật từ câu thứ 7. 7 phải nói sao? Lề luật là tội chăng? Không phải thế. Đây trả lời rõ ràng, lề luật không phải là tội. Nhưng tôi đã chẳng biết tội là gì nếu không có lề luật. Chẳng hạn như ngày xưa chưa có luật đi đường, thì làm sao mà phạt người ta cái tội vượt bản stop được? Tại lúc đó chưa có bản stop. Sau này người ta mới có cái luật đi đường. Cho nên chưa có luật thì làm sao có tội được. Thật vậy, tôi đã chẳng biết ham muốn là gì nếu luật không dạy. Ngươi không được ham muốn. Tôi đã thừa cơ dùng điều răn mà làm nảy sinh trong tôi đủ thứ ham muốn. Thật vậy, không có lệ luật thì tội đã chết rồi. Xưa kia không có luật thì tôi sống. Nhưng từ khi có điều răn thì tội đã bắt đầu sống. Còn tôi thì chết. Thành thử, điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết. Quả thế, tội đã thừa cơ dùng điều răn để quyến rũ tôi và cũng dùng điều răn đó để giết tôi. Cho nên chúng ta thấy cái lập luận của Thánh Paulo để cho chúng ta hiểu được có lời lục thì nó đưa tới cái tội cụ thể rõ ràng. Tội gì? Thì ở đây có lề luật ước muốn của cả người ta, thì lề luật nói rõ ràng thì chúng ta ước muốn của cả người ta là chúng ta có tội. Đó là luật của Chúa khắc ghi trong lương tâm của con người. Và cũng như bao nhiêu cái luật con người đặt ra, khi có luật thì mà ai phạm luật đó thì có tội. Còn khi mà chưa có lề luật thì chưa có thể nói tới tội lỗi. Như là luật đi đường chẳng hạn. Như vậy, lề luật là thánh. Và điều răn cũng là thánh. Đúng và tốt. Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi? Không phải thế. Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết trong tôi. Như vậy, tội để lộ chân tướng phải cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó. Cho nên, cái nguồn gốc là do tội lỗi. Mà tội nó đến từ cái ước muốn của con người lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Cho nên, lề luật để xác nhận cái tội của chúng ta. Thì ở đây, chúng ta nhờ Chúa Kitô giải thoát chúng ta, để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Và Chúa cho chúng ta một cái sức mạnh để chúng ta sống cho Chúa một tình yêu quảng đại, quên mình, chứ không lấy mình làm trung tâm nữa. Khi chúng ta ích kỷ, chúng ta lấy mình làm trung tâm, chúng ta kiêu căng, chúng ta tham lam, chúng ta giành giật tất cả mọi cái cho cái thú và cái lợi của mình, thì dĩ nhiên là chúng ta lần lượt sẽ sinh hết tội này đến tội khác. Nó cứ phát triển tội lỗi của mình. Cho nên ở đây Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh về cái sự sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa nhờ ân sủng của Chúa để vượt lên trên cả những luật của Môsê. Luật không có quyền năng đối với con người. Nó chỉ là phục vụ cho sự sống con người. Và phải đưa con người tới yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Còn nếu không đạt tới điều đó, thì cái lề luật đó nó không có tồn tại được. Nó phải có ích lợi. Còn nếu không trở nên làm cho con người trở nên nô lệ. Vẫn biết rằng lề luật là bởi thần khí. Nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy, thật ra không còn phải chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Cho nên do tội lỗi ở trong mỗi người chúng ta mà đưa chúng ta tới những cái trói buộc nô lệ phạm vào các giới răn của Chúa. Thánh Phaolô đã mô tả cái hoàn cảnh những người đã được biết các điều răn của Chúa nhưng lại không biết gì về tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với con người. Và Ngài mời gọi chúng ta đi một cái tình yêu, sống một cái tình yêu cao hơn, xa hơn những cái gì của trần gian, đến độ dám yêu cả kẻ thù mà, làm ơn cho những kẻ thù của mình, mà không có tôn giáo nào dạy được những điều đó đâu. Chỉ có nơi Đức Kitô. Cho nên, nếu mà chỉ giữ các điều răn mà không đạt tới cái tình yêu của Chúa, thì chúng ta lại đi vào cái vết lầy của người Pha-ri-siêu rồi. Những con người như thế đâu được tự do, nhưng bị sâu xé. Hai sức mạnh chống đối nhau nơi họ, một đàn thì luật áp đặt cho họ một bổn phận, đàn khác thì luật phải tuân theo một thứ luật đã được ghi khắc trong xương thịt, nghĩa là trong bản tính của họ. Những người ấy không thật sự tự do, mà vẫn còn ràng buộc ở trong cái nô lệ của lề luật, mà không đạt tới cái cùng đích của tình yêu mà Chúa Kitô đem đến cho chúng ta. Cái dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Và Ngài phán xét, Chúa cũng không phán xét về bao nhiêu cái tội lỗi của chúng ta, mà Chúa phán xét về tình yêu. Khi ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, ngươi cho uống, ta trần tuồng, ta rước, ngươi đã cho mặc, đau yếu, bệnh tật, tù đầy, ngươi thăm viếng. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho những anh em bé mọn, là làm cho chính Chúa. Mà khi chúng ta đã cùng đến với Chúa Kitô, đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ, thì chúng ta sẽ lấy Chúa làm trung tâm rồi. Lấy mọi người làm cái nơi để chúng ta phục vụ. Và phục vụ cho họ là phục vụ cho chính Chúa Kitô. Cho nên chúng ta sẽ sống một đời sống cao hơn và xa hơn những cái gì mà người ta đang tranh giành ở trần gian này. Cho nên nơi con người có một thần khí và một phần khác thì nghịch lại các đòi hỏi của bổn phận của thần khí, đó là xác thịt con người. Xác thịt không có nghĩa là thân thể sẽ phải chết này đâu, mà nó còn là những gì yếu đuối nơi chúng ta nữa. Khi đứng trước những bổn phận của mình mà nó kháng cự lại lời mời gọi của Chúa. Cho nên trong con người chúng ta mà Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn tôi lại không làm, mà điều tôi không muốn tôi lại cứ làm. Cho nên có một cái điều nghịch lý và nô lệ lề luật ở trong tôi. Đối mặt với tội lỗi thì ở đây về sức mạnh ngăn cản nhân loại chúng ta đáp trả lời mời gọi trong tình yêu của Chúa và đón nhận những ý định của Chúa, chúng ta thường là chối từ. Đó là cái tình trạng của con người đã nghiêng chiều và ích kỷ và tội lỗi, lấy mình làm trung tâm chứ không muốn hướng về Chúa và từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình. Sự tự do của chúng ta bất lực nơi mỗi người chúng ta xác thịt đồng lõa với sự dữ. Có thể chúng ta lên án ma túy, thuốc phiện, thái độ vô trách nhiệm của người này người kia, nạn tham nhũng, thì thật ra bản thân chúng ta hãy còn vướng ít nhiều những cái tục lụy đó, vì chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ. Còn khi chúng ta có quyền lực, chúng ta sẽ đòi người khác làm theo ý của chúng ta liền. Và khi chúng ta có khả năng trả thù thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng còn làm những điều độc dữ hơn họ nữa. Cho nên chớ có phê phán vì chúng ta không ở trong hoàn cảnh của họ. Vì vậy chúng ta phải ý thức là chính chúng ta có hoán cải hay không. Chúng ta vẫn đọc kinh trong nhà thờ là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Nhưng mà thường chúng ta hay xét đoán người khác. Trong khi đó, bao nhiêu cái động lực ở trong mỗi người chúng ta, nó đang chống đối Thiên Chúa đó. Điều tôi muốn tôi lại không làm, còn điều tôi không muốn tôi lại cứ làm. Đó là tội lỗi. Làm mất lòng Chúa thì mình cứ làm. Cho nên có một cái cuộc chiến đấu nội tâm ở trong mỗi người chúng ta. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng lại không làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong chi thể của tôi. Tôi thật là người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên chính Chúa Giêsu mới giải thoát chúng ta, chính Chúa Giêsu mới cứu độ chúng ta được. Như vậy, nếu theo lý trí thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa, nhưng theo xác thịt thì tôi làm nô lệ luật của tội. Đó là tình trạng của con người chúng ta. Luôn luôn là nghiêng chiều về tội lỗi. Và như vậy, những gì tốt lành mình muốn mà lại không làm, muốn sống thánh thiện, muốn làm việc bác ái từ thiện, nhưng mà có bao nhiêu tiền chúng ta xài sang, xài theo ý riêng của mình để hưởng thụ tối đa, thì làm những cái chuyện còn tiền để làm việc bác ái từ thiện nữa. Đó. Rồi chúng ta muốn đến với Chúa, cầu nguyện chìm sâu với Chúa, nhưng mà xác thịt của chúng ta nói đi ngủ sướng hơn, thì chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta không có muốn làm, hoặc làm một cách ế oải, một cách nghĩa là cho nó xong việc, mà cuối cùng chúng ta chẳng đạt gì. Bởi vì chúng ta không làm trong tình yêu của Chúa, mà làm trong cái bản năng của con người, thì chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy, chính Chúa Kitô giải thoát chúng ta, và trong chương 8, chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô trình bày nhờ thần khí của Chúa chúng ta mới sống cái đời sống mới của Chúa Kitô được, chứ không phải từ sức mình mà chúng ta sống được. Cho nên nhờ Chúa Kitô giúp chúng ta khi chúng ta bị sâu xé giữa những đòi hỏi của con người yếu hèn của mình và lời mời gọi của Chúa, chúng ta có dám quyết định chọn ý muốn của Chúa hay không, hay là chúng ta chỉ dừng lại ở những ý riêng của chúng ta và cứ hết lần này đến lần khác chúng ta luôn luôn là kẻ thất bại, bởi vì ta không làm theo ý của Chúa mà hoàn toàn là làm cho con người cũ của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta. Cái mầm mống của sự dữ nó nằm ở trong chúng ta. Nhờ vết tích rửa tội, Chúa Giêsu cho chúng ta được sáp nhập với Chúa, nên thân mình mầu nhiệm của giáo hội với Chúa Giêsu, thì chúng ta phải sống đời sống mới này. Còn nếu không, chúng ta lùi lại là chúng ta đi trở lại cái con đường cũ của chúng ta, và sự dữ nó sẽ nổi lên trong chúng ta. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải đầu phục thánh thần tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng ta nó bước sang một cuộc sống mới cao hơn và xa hơn mà Chúa Kitô dẫn chúng ta đến, để kết hiệp ở trong đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vì Ngài là Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những tạo vật. Chúng ta không làm gì hơn một tạo vật hết. Và chúng ta biết cái yếu đuối của chúng ta, để chúng ta thưa với Chúa tất cả mọi cái. Cho nên, sau khi viết thật dài để cho thấy cái giới hạn của cái luật về tôn giáo, thì thật ra bất cứ tôn giáo nào cũng đề cao việc tuân giữ những hình thức bên ngoài hết. Thì Thánh Phaolô sẽ nói về đời sống của thần khí Chúa. Bởi vì đối với Ngài, đời sống Kitô giáo trước hết là đời sống trong thần khí của Thiên Chúa. Có thể tưởng rằng tất cả những gì tiếp theo là một tranh luận dài dòng về thần học. Chắc chắn là như vậy. Và Thánh Phaolô cứ một mực lý luận như Ngài đã được tập luyện trong một trường phái của các thầy Rabbi của Do Thái giáo. Nhưng xét kỹ lại thì đó không phải là một đoạn văn triển khai một luận đề đâu. Thánh Phaolô đi từ một kinh nghiệm thiêng liêng đó, kinh nghiệm của chính bản thân Ngài với Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài còn diễn tả là Ngài được lên tới tầng trời thứ ba, nghĩa là trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã được cảm nghiệm sâu xa cái phần thưởng trên thiên quốc trong tình yêu của Chúa, mà Ngài nói là mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa có bao giờ tưởng tượng nổi. Thì Chúa Kitô đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta đọc vào trong thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy điều đó trong 1 Côrintô chương 2 câu 9. Thì Thánh Phaolô đã diễn tả cho chúng ta về cái hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Chỉ ai sống trọn vẹn trong tình yêu với Chúa thì mới cảm nghiệm sâu xa cái hạnh phúc này. Còn dùng từ ngữ của con người thì không thể nào hiểu thấu được. Cho nên đây là một kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Không phải chỉ nói tới Chúa Thánh Thần là nói về Đức Thánh Thiên Sức mà thôi. Đã ban Thánh Thần của Chúa cho Kitô hữu để chúng ta tin rằng chúng ta lãnh nhận thần khí Thiên Chúa. Nhưng mà biết bao nhiêu người nhận biết Đức Thánh Sức nhưng mà không sống được cái sự liên kết mật thiết với Chúa với một cái kinh nghiệm thiêng liêng. Nếu trong đời sống Kitô hữu có một kinh nghiệm đặc thù nào đó thì đó chính là kinh nghiệm thần khí Thiên Chúa tác động nơi chúng ta. Đành rằng phải luôn cảnh giác vì biết mình bị cám dỗ muốn được cảm nghiệm về Thiên Chúa thay vì tin vào lời của người. Chúng ta có bổn phận phải tin vào lời của Chúa, bởi vì chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Ngài là đứng có thế giá để chúng ta tin. Nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta sẽ không có được cái kinh nghiệm thiêng liêng. Trước hết là tin vào lời Chúa. Và khi tin rồi, đi lần tới hành động, chúng ta sẽ yêu mến Chúa và sẽ cảm nghiệm được cái kinh nghiệm sâu xa kết hiệp với Chúa. Cho nên về phần mỗi người chúng ta, phải tìm được cái kinh nghiệm đó, mà trước hết là tin vào lời của Chúa, rồi Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta có kinh nghiệm giống Thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã biết thế nào là một đời sống được thần khí hướng dẫn thường xuyên. Ngài đã thoát khỏi cái hoàn cảnh một tội nhân bị sâu xé giữa lương tâm và những cái thói hư tật xấu của mình, và đã thống nhất cái tôi của mình bằng thái độ sẵn sàng đối với Chúa. Vậy Ngài sẽ không ngần ngại nói về một biến đổi hoàn toàn đã xảy ra cho những ai tin vào Chúa Kitô, mặc dầu sau đó Ngài sẽ thừa nhận rằng đây có lẽ là một việc đang hình thành hơn là đã hoàn tất. Tức là mỗi ngày chúng ta trở nên một với Chúa Kitô, chứ không phải là một với Chúa Kitô ngay lập tức, mà trở nên một để mỗi ngày chúng ta từ bỏ con người cũ của chúng ta và tiếp tục sống đời sống mới với Chúa Kitô. Xin mời đọc ở chương 8 câu 1. Vậy giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết, điều mà luật lệ luật không thể làm được. Vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo thần khí. Nhờ thần khí của Chúa làm cho chúng ta được nên một với Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta sống trong tình yêu với Chúa và trong cái kinh nghiệm sâu xa kết hiệp lòng bên lòng với Chúa, thì chúng ta sẽ không còn rời xa Chúa Giêsu được và tận hiến cho Chúa để Chúa giữ chúng ta. Chúng ta giao cái tự do của chúng ta, cuộc đời chúng ta hoàn toàn cho Chúa, để Chúa làm chủ chúng ta hoàn toàn. Những ai sống theo xác thịt thì hướng về những gì thuộc về tính xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc về thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa. Vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt để mà sống theo tính xác thịt. Nhưng nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Là lúc đó chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, sống cho Chúa, diệt trừ cái ích kỷ của chúng ta, cái tự ái, kiêu căng, đam mê bất chính của chúng ta, để sống trong thần khí của Chúa, trong Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở trong cái chương 8 này.